chỉ có thứ 23, hiểu là hạt lạc na. Đầu tiên thì chúng ta thấy cha ngài và mẹ ngài lớn tuổi không con, cho nên mới đến các cái nơi thờ Phật. Ở xưa gọi là kim tràng, chữ tràng thường thường gọi là đạo tràng, kim là vàng. Bởi vì chỗ thờ Phật thì thường nói là bảo điện hay là kim tràng. Bảo điện là ngôi điện báo, điện báo, chứ còn thiệt ra mình cũng xây bằng gạch, bằng xi măng chứ không phải bằng ngọc, bằng ngà. Nhưng vì Phật là một cái đấng cao quý thì chỗ ngài thì mình, chỗ thờ ngài mình cũng coi như là cái chỗ quý, nên gọi đó là bảo điện hay gọi là kim tràng, tức là cái đạo tràng bằng vàng. Đến đó cầu con, nhờ cầu con cho nên rồi bà mộng thấy có một vị thần đứng trên ngọn núi Tu Di, tay cầm vòng ngọc, nói với bà: ta lại đây, nghĩa là tới đúng như cái sở nguyện của bà. Thì từ đó bà mới sanh ra được một người con trai. Thì khi được 7 tuổi thì cái vị này đi trong xóm thấy có cái miếu thờ thần, dân gian đều dân cúng các cái con vật như mình bây giờ thấy các cái miếu thờ cúng heo, cúng gà, cúng vịt, từ đủ thứ đó. Thì thấy vậy thì ngài đi thẳng tới ngài vỡ kéo bài đặt sự quả phước mà lừa gạt dân chúng, hàng năm làm hao phí của nhân dân, tổn hại sinh mạng loài vật quá nhiều. Ngài vỡ một câu như vậy thì cái miếu liền sụp đổ. Quý vị lâu lâu thử vỡ bàn tay với cửa băng, hay là tới gặp miếu cái kịp cũng bắt chước người ta vô bái vô cúng, bắt chước không? Bởi vì thường thường á, người ta hay cúng quỷ thần để được cầu phước, phải không? Mà quỷ thần có ban phước, có giáng họa cho mình được không? Đức Phật mà ngài đã từng nói: ta không thể ban phước xuống họa cho ai, ta chỉ là người thầy dẫn đường cho tất cả biết hướng mà tiến tới đạo giải thoát, chứ ngài không có ban phước xuống họa. Còn quỷ thần là phước rất ít, mà làm sao ban cho mình nổi, ban cho mình được. Vậy mà nghe nói chỗ nào linh linh thì sao? Thì cũng muốn bị tay cúng, cúng phải cầu cái gì? Cầu được phước, làm ăn phát tài, và phải con cái thi đậu vân vân, phải không? Như vậy thì vì cái lòng tham mà người ta hay tới để cầu phước, chứ không phải vì cái tâm đạo đức. Quý vị xét kỹ phải không? Đừng nghĩ những người đó tới, tới miếu, tới đình đó là đạo đức, mà đó là tham. Như vậy thì nó không phải là cái chính. Thì cái người chân chính thì khi mà vỡ một câu thì quỷ thần đều tan hết hay là trốn lắm hết. Vì vậy mà cái ngôi miếu sụp đổ. Cũng như ở trong nhà thiền có một vị thiền sư gọi là đã táo đọa đó, tức là gõ một cái ông táo ông nát, ông nát. Thì cũng vậy đó, ngài đi ngang cái miếu, thấy trong miếu có thờ một cái hình ông táo, như mình ở quê hay thờ ông táo mình vôi rồi đó, thờ mà dân chúng cúng kiến liên miên. Thì ngài đi tới, ngài thấy vậy, ngài đi vô trong, ngài nhìn thấy trên cái bàn thờ để hình ông táo, ngài cầm cái gậy, ngài gõ gõ. Ngài nói: đây là tứ đại hợp thần, linh từ đâu mà có? Ngài gõ một cái ông táo ông nát ra. Rồi từ đó vậy sao cái này hết linh nữa. Mà người thế gian thì sợ gõ vậy chắc là bị học máu, bị bắt chết, cho nên không dám. Nhưng mà đối với người tu thấy cái gì nó sai, không đúng sự thật, thì các ngài hay quở trách. Không phải các làm, các ngài muốn làm quy để tụi ta nể mình, nhưng thấy cái bất chánh thì các ngài hay quở để dẹp cái tà. Còn cái chánh đó là cái ý nghĩa này, cho nên cứ tưởng rằng quý ngài làm cái đó là muốn làm quay cho thiên hạ nể mình chơi, không phải vậy đâu. Đến chừng 20 tuổi thì ngài xuất gia theo Phật giáo, mà sau khi xuất gia rồi ngài ẩn trong đám rình xanh mất 9 năm, chỉ làm bạn với bệ hạ và chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã. Như vậy thì thấy khi đi tu ngài rất là chân thành, nghĩa là tu thì ẩn trong rừng, trong núi tu cả 9 năm, chỉ làm bạn với các con chim hạc thôi và chuyên trì tụng kinh Đại Bát Nhã. Năm 30 tuổi ngài gặp tổ Ma La, rồi sau đó được truyền tam bảo. Rồi khi ngài đi giáo hóa, đây là nói ngài giáo hóa, khi ngài đi giáo hóa thì ngài thu được một người đệ tử tên là Long Tử. Người này rất là thông minh, nhưng mà cái mạng yếu, cái số mới có mười mấy tuổi thì chết. Người này có một người anh tên là Sư Tử, mà người anh thì theo đạo vào Long Môn, người em thì theo đạo Phật, nó chế tiêu như vậy. Tới khi mà ngài Long Tử mất thì tổ làm lễ để mà quả táng, nhưng mà trước khi đang đi quả táng thì mọi người lại khiêng cái kim quang không nổi, nó không cho dở lên được. Thì khi đó người anh là người Sư Tử mới hỏi tại sao mà tất cả mọi người tận lực dở mà không có nổi. Thì tổ mới đáp rằng lỗi tại nơi ngươi vậy. Thì ông quảng quá, không phải tôi có lỗi gì, xin tôn giả nói cho tôi biết. Thì ngài bảo ngươi xưa theo bà La Môn, em ngươi đi xuất gia hai bên xa cách, em ngươi 2 năm ngày đêm nhớ thương, muốn làm phước giúp cho ngươi, bảo thầy ngươi đắp một tượng Phật đã lâu mà chưa hoàn bị, ngươi bị ghét nên đem tượng Phật ném xuống đấy. Bây giờ ngươi đi về thỉnh tượng Phật để trên bàn lại thì quan tài sẽ dời được. Thì người em tha thiết vì người anh mà muốn độ người anh, cho nên cái khi nhắm mắt mà cũng tạo cái duyên để cho người anh thức tỉnh. Thì ngài Sư Tử nghe vậy mới đi về làm đúng như là tổ dạy, làm vậy xong thì trở lại khiêng quan tài lên được. Rồi sau này ông thầy Bà La Môn, thầy của ngài Sư Tử tịch, thì ngài Sư Tử mới buồn, mới trở lại theo tổ để xuất gia. Bây giờ khi xuất gia thì ngài Sư Tử mới hỏi thế này: bạch thầy, con muốn dụng tâm cầu đạo phải dụng tâm nào? Thì thấy câu hỏi này quý vị thấy nó gần với chúng ta ghê lắm. Bây giờ mình tu rồi, muốn dụng tâm cầu đạo, bây giờ dùng cái tâm nào để cầu đạo đấy? Ngài đáp: không có chỗ dụng tâm, buồn không? Thế là ngươi dùng cái tâm từ bi, hay là người dùng cái tâm trí tuệ cầu đạo, thì nghe nó dễ hiểu một chút. Còn này nói, ngài nói không có chỗ dụng tâm, như vậy làm sao mà tu? Cho nên ngài hỏi thêm câu nữa: đã không dụng tâm làm sao làm Phật sự? Nếu không dụng tâm thì làm sao làm Phật sự được? Thì tổ bảo: người nếu có dụng thì chẳng phải không đức, nếu người không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói: ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Cái câu này khó hiểu quá, phải không? Nghĩa là nếu bảo chúng ta dùng vào cái tâm nào, tâm thiện, tâm từ bi, tâm trí tuệ để làm Phật sự, thì chúng ta có thể vận dụng được. còn cái này nói không tâm. Để không tâm mà làm sao làm thật sự, thì Ngài nói chính có tâm thì nó không thành thật sự. Tại sao vậy? Thì dẫn kinh nói, ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Đó. Như vậy nghĩa là sao? Đây là tôi cũng nhắc cho tất cả quý Phật tử thấy, chúng ta có một cái bệnh thiện, thiện mà bệnh thì cũng lạ, phải không? Nghĩa là khi mình làm được cái gì tốt, cái gì lành, mà thấy mình là kẻ hay làm, mà hay làm, hay nói cái khác là kẻ ban ơn, kẻ giúp người, mà thấy mình là kẻ ban ơn, kẻ giúp người thì mình có cái gì trong đó? Thấy cái ta hơi khác khá một chút, phải không? Hồi chưa làm việc thiện thì cái ta nó chừng một thước hai thôi, mà làm được việc thiện nó lên thước ba, nó làm nhiều nữa cái thước tư, thước lưỡi, có khi cao nhất cái hai ba thước, làm nhiều quá cao quá là gió không tới, cái tình đó cái phiền não, phải không? Bởi vậy cho nên làm Phật sự rất là tốt, nhưng mà còn thấy có ta là người ban ơn, ta là người cứu giúp, thì Phật sự nó chưa có tròn, chưa có đủ, bởi vậy nó không có công đức về chỗ đó. Là tổ nói như vậy chứ không phải không có, nhưng mà có ở trong cái tương đối, cái sinh diệt, vì vậy mà tổ nó không có công đức. Chứ thực ra làm cái làm nào cũng có công đức hết, nhưng mà công đức đó đừng có cái ngã thì nó to, mà còn có cái ngã thì công đức nó bị cái ngã lấp hết. Quý vị thấy không? Nhiều người lo cho chùa rất là nhiệt tình, mà lo cho chùa nhiều chừng nào á thì dễ sinh si chừng ấy. Con quý vị, ta có công, phải không? Ta là người quản lý, có công, mà có công ai làm trái thì nổi tức, nổi giận. Như vậy thì tức giận thì nói bậy cái tổn phước. Như vậy thì nói như là công đức, làm thì công đức nhiều, mà kết quả không có bấy nhiêu. Còn nếu mình làm càng khóc mình xuống á, thì thôi công đức vô kể, phải không? Đó là một cái chỗ tu. Nếu còn không thì quý vị sẽ thấy nhiều chùa có nhiều người Phật tử rất là nhiệt tình, nhưng mà rồi cái nhiệt tình đó lâu ngày trở thành sân si, trở thành phiền não. Đó là cái lỗi gì cái ta đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi cái ta nó có trội không? Chắc cũng có khắc khá, khó bỏ lắm. Sư tử nghe nói liền phát thanh trí huệ Phật, Ngài chỉ hướng đông bắc hỏi sư tử: ngươi thấy gì chăng? Sư tử thưa: con thấy. Thì ngươi thấy cái gì? Con thấy hơi trắng xông lên giống như hai cái móng bao khắp trời đất, lại có hơi đen năm lần xẹt như cây thang lên trời đau lợi. Ngươi thấy hơi ấy có biết tướng diện gì chăng? Con không biết tướng diện gì, xin thầy dạy cho. Thì Ngài dạy: cuối 50 năm sau khi ta diệt độ, tai nạn sẽ phát khởi ở Bắc Ấn, người nên biết đó. Sư tử thưa: con muốn du phương, thỉnh thầy chỉ dạy. Đây là cái lời quyền ký cái tai nạn của đệ tử sau này. Người Ngài dạy: nay ta đã già, giờ niết bàn sắp đến, đại pháp nhãn tạng của Như Lai giao lại cho ngươi. Ngươi đến nước khác, xong nước ấy có tai nạn mà liên hệ đến thân ngươi, ngươi phải dè dặt truyền trao sớm, chớ để đoạn hết. Nghe ta nói kệ, tức là lời dặn dò, nghĩa là khi ta mất rồi, ngươi đã lãnh hội được cái đạo lý ta trao truyền, vậy thì ngươi sau này phải truyền cho đệ tử phóng, để lỡ ngươi có bề gì thì không có người kế thừa. Đó là dặn dò. Bài kệ: nhận đắc tâm tấn thời, chả biết bất tư nghì, liễu liễu vô khả đắc, đắc thời bất thuyết chi. Chúng tôi dịch: khi nhận được tâm tấn mới nói chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết. Bởi vì người mà nhận được cái bản thân, bản tánh của mình á, thì nhận được cái đó là cái không thể nghĩ bàn, tức là không thể suy nghĩ đến, không thể luận bàn được. Cho nên nên nói chẳng thể nghĩ bàn hay là chẳng nghĩ bàn. Rõ ràng không chỗ được, nếu mà mình còn thấy có cái sở đắc á, thì không phải là cái tâm tánh chân thật. Khi được không nói biết, tức là mình đã đạt được chỗ đó rồi, thì tự mình thấy, tự mình nhận, chứ không có khoe, không nói với người này, người kia là tôi biết cái này, tôi biết cái nọ. Nếu mà khởi cái niệm nói rằng đây là tôi được, cái chân tâm, cái Phật tánh vân vân, khoe nói như vậy, đó là đã mất rồi. Tại sao? Bởi vì chân tâm Phật tánh là cái không nói đến được, mà đã nói đến được thì không phải thứ thiệt. Do đó cho nên tổ mới dạy không có thể nói biết. Đó là cái vị tổ thứ 23. Bây giờ tới vị tổ thứ 24.